Xin kính chào quý vị. Thứ nhất tôi xin có lời chia buồn với quý vị. Vì ông Steven Jobs, ông mới qua đời vài ngày vừa rồi. Thành ra cái thế giới chúng ta sẽ không có được cái sự văn minh, cái sự phát minh như ông đã đào tạo ra 10 năm vừa qua. Hy vọng có một người, họ kiếm được người khác làm thay thế ông giỏi lắm. Mấy cái người mà xài đồ Apple đó, bây giờ chắc sẽ kẹt, không có đồ mới mà hay gì đâu. Mấy cái người mà ta có mấy cái thần tài đó, cái cách nhìn ta khác cái mình. Và cái người này là gọi là người, cái người mà không tòng phục, không chịu tòng phục. Cái tâm người ta như vậy, ta mới phát minh được. Người đặc biệt lắm. Những người mà thán phục cái ông Jobs, sống như vậy nó cũng có ý nghĩa lắm. Đây là gọi là chọc trời khuấy nước, phải không anh Trang? Cái danh từ phải cái câu này, chọc trời khuấy biển. Người hay. Tại nếu cái việc mà thắc mắc á, ông này sau một cái được oanh liệt như vậy, ông đã sẽ trở về là làm con người, không phải làm con người không, mà là con người lúc trước đó, là rất là tự mãn. 20 năm nữa cái ông trưởng thành lại thì ông sẽ có thể bắt đầu ông phát minh cái đồ mới. Đợi 20-30 năm nữa sẽ có đồ mới. Tôi muốn ra bài cho cô làm, thì cô sẽ làm trước mặt mọi người ra sao? Tôi biết cho bài cô sẽ thất bại những điều. Quả thực cô thất bại sao trước mặt mọi người. Ngồi xuống xin cô, tôi hỏi cô một chuyện. Ngày này học gì? Tuần này học cái gì? Tuần này học được cái gì? Tôi hỏi cô đó. Tuần này học được cái gì? Nói nghe. Học được cái gì? Tôi tuần học được làm được cái gì? Học được cái gì? Tôi ngồi suy nghĩ là biết ngay cô đã bị đánh rớt rồi. Người Việt Nam cũng có ABCD này, F cái gì? Hả? Rớt phải không? Rớt, đúng rồi, rớt rồi. Tuần không học được cái gì hết đó. Mấy người Phật tử ra là phí cái sự ủng hộ của tu hành của cô hả? Hả? Có ai có muốn nói tôi học tuần này cái việc học được cái gì không? Nếu không ai chịu nói hết bây giờ, cô vị muốn nghe tôi học được tuần này học được bài học gì không? Ngày nay tôi học một bài học tuần rồi, tôi học một học rất là khiến cho tôi khiêm tốn hơn. Tuần này tôi gặp cái học này làm cho chúng tôi hổ thẹn. Tôi rất thất vọng là tôi vì hổ thẹn cho tôi, cá nhân tôi, và hổ thẹn cho cá nhân quý vị nữa luôn. Nhất là Mexico. Tại sao? Tôi gặp một cái người mà rất là giỏi. Cái ông này, ông gặp những cái vị tổng thống, tổng trưởng. Như trong thế giới chúng tôi, ông ta thường gặp ông ngài Đà La Lạt Ma rồi. Thành ra mấy cái người này là đối với tôi là quá cao. Ông cho tôi nói chuyện với ông được 5 tiếng liên tiếp. Tôi rất rất là biết ơn là tại vì ông bỏ thì giờ rất quý báu của ông. Thay đi làm việc lo cho đại sự của ông thì ông muốn nói chuyện, ông nói chuyện với tôi. Một cái người mà vô danh chuyện tốt như tôi mà được nói chuyện được một thời gian như lâu là rất nói chuyện rất là hy hữu. Ông rất rất là từ bi. Ông thổ lộ cho tôi biết. Ông kể tôi, ông thổ lộ cho tôi biết. Ông biết tại sao ông thổ lộ cái chuyện này. Tại ông nói thường thường ông nói chuyện này cho người ta nghe đâu. Thường thường ông nói ai biết hết đó. Bỗng nhiên ông muốn thổ lộ cho tôi biết. Nói là thầy có biết không, tôi bỏ tiền ra, bỏ tiền của tôi đó để mà nuôi những cái đứa trẻ mà trong cái nước Campuchia đó, những cái người dân nghèo khó đó, cho nó có tiền để cho nó đi được chữa bệnh, cho nó tiền để đi học. Bây giờ cái một lứa tụi nó, cái đợt tụi nó thành bác sĩ, nó thành người, nó thành bác sĩ kỹ sư rồi. Bây giờ ông hết tiền rồi. Tôi rất là hổ thẹn tại cái đời trước, cuộc đời trước của tôi, người tài gia, lúc tôi còn tài gia. Tôi không bao giờ có được một cái tư tưởng mà dám bỏ cái của cải, tài sản của mình để giúp người ta. Mình người mình không bao giờ gặp hết đó. Mình không bao giờ sẽ gặp lại nữa hết. Mình giúp cho người ta. Ngay bây giờ tôi là người xuất gia, tôi còn thua ông xa nữa. Ai thắc mắc gì không? Cái ông này với nhóm người ông rất đặc biệt ở chỗ này nè. Họ có một cái lý tưởng và họ sẵn sàng hy sinh cuộc đời cho họ, cái mạng sống của họ, cho lý tưởng của họ. Tôi xin hỏi quý vị, có bao nhiêu quý vị có một cái lý tưởng mà sẵn sàng hy sinh cuộc sống mình để phục vụ cho lý tưởng đó? Giơ tay tôi coi. Quý vị ơi, bình thường tôi hỏi như vậy tôi giơ tay luôn hả? Bây giờ ngày hôm nay tôi không dám giơ tay nữa, tại tôi nghĩ tôi không xứng đáng. Những người này sẵn sàng chết cho cái lý tưởng của họ, dễ sợ không? Hạng người này hạng người phi thường, rất là giỏi. Cái tôi không nói về cái lý tưởng của họ, tôi chỉ khen là họ có cái lòng tin mà sẵn sàng hy sinh cuộc đời của họ cho lý tưởng của họ, rất là đáng phục. Ai thắc mắc gì không? Mày ở đây mày làm gì đây? Để so sánh cho quý vị thấy là cái chùa mình được an toàn ở đây. Rồi mình nói mình đang học, tu học Đại Thừa. Một số người cũng nghĩ rằng họ đang giúp hoàng dương với Phật Pháp, hoàng dương Đại Thừa. Rồi trong lúc mà mình nói mình đang hoàng dương Đại Thừa đó, rồi mình làm việc chung người ta, làm việc để mà hoàng dương Phật Pháp đấy. Rồi mình không đồng ý người khác, người ta chửi mình, người ta mắng mình một cái, mình lẩy, mình bỏ cuộc. Mình bỏ cuộc tại vì mình không có thể làm việc chung với người khác được, phục vụ cho Đại Thừa. Đó, người ta chửi mình, ta mắng mình, ta không đồng ý mình cãi lộn người ta, mình chửi lại người ta, xong cuối cùng mình không được thỏa mãn, mình bỏ cuộc. Tôi nói những người như vậy, hạng người như vậy là hạng người sọt. Tại sao như vậy? Cái gì về cái ngã nhỏ xíu quý vị mà không thể xả được, không thể nhường được người khác nữa, làm sao nói chuyện xả cái thân mình để làm cho đại sự được? Quý vị có cái gì, có cái gì, cái mục tiêu nào quan trọng, cái lý tưởng nào quan trọng hơn là để giác ngộ hơn? Làm tiền nhiều hơn, làm giàu nó quan trọng hơn là giác ngộ hả? Nó quan trọng hơn là thành Phật hả? Xây cái chùa hả? Nó quan trọng hơn thành Phật hả? Tâm chuyên môn là chỉ nghĩ chỉ lo phục vụ cho cái bản ngã quý vị thôi, giúp tôi. Ai thắc mắc gì không? Nếu mà còn chức định thì cứ bỏ cuộc đi, đâu sao đâu, dễ lắm. Mình còn chức định mình tự động mình có quyền bỏ cuộc. Những cái ngã mà nó nghĩ nó quan trọng hơn là giác ngộ, nó quan trọng hơn là phục vụ cho cái lý tưởng thì bỏ cuộc đi, đâu sao đâu. Thành tôi mới nói cái gì, tôi bắt đầu tôi nói tôi hổ thẹn, tôi cảm thấy hổ thẹn tại tôi không đủ cái lòng tin để mà hy sinh cuộc đời của mình với cái lý tưởng, thua người ta. Mình thua rồi. Ai thắc mắc gì không? Tôi mắng sắp xong rồi. Xong. Cho tiền cho nó. Chữa bệnh cho nó. Như nhà thương nào vậy còn chỉ cho cháy túi luôn. Những cái nhà cửa không có, những cái tài sản không có, bán để không cho, dễ sợ nhỉ? Tâm dễ sợ nhỉ? Tôi nói thiệt quý vị, biểu tôi bán cái chùa để mà cho người ta, tôi làm được. Biết tôi mới công nhận tôi làm được, tôi thấy người ta hơn mình. là cái người giỏi, mình thấy mình thua nghe. Bởi vậy tôi mới hỏi, tôi mới chào quê cô Hiền Nhã, tại tôi biết cô Hiền Nhã, nghĩ cô Hiền Nhã giỏi, thành ra tại cô nghĩ cô giỏi nên cô không thấy được cái hay của ông này. Tôi cho cô cơ hội được thấy ngày này học cái gì, thấy cái gì hay mà học nói đó nghe, không thấy được cái đó luôn. Cái gì nếu cái gì cái mình giỏi, nghĩ cái tự mình là giỏi hơn người ta đó, không thấy được cái hay người ta đâu. Cái tâm mình nghĩ mình giỏi một cái mình không thấy được cái hay người khác, nó dễ sợ như vậy. Thấy hay chưa? Hả? Thấy giận tới cho gặp như vậy mà không biết ơn. Giận tới mặt bài học những quan trọng như vậy mà không thấy được cái hay của bài học. Cái ân huệ người ta dạy cho mình, ta hay phải học cái hay người ta chứ. Cái người hạng người là hạng vua, người là người vua. Một người vua phi thường phải người vua tầm thường đâu. Ai thắc mắc gì không? Chứ mà nó phá tôi, cứ phá cái chuyện tôi nói chuyện hay của tôi, nói cái xấu người ta. Tôi đang bàn về cái hay của người ta, đâu bàn về cái dở người ta đâu, cứ phá tôi hoài. Họ học cái hay người ta cái đã, đừng có nhìn cái dở người ta. Hiểu chưa? Lo học cái hay mình mới tiến bộ đi, học cái dở người ta mà sao mình cứ nhìn cái dở tao làm cái gì? Ủa? Ai có thắc mắc gì không? Yes. Mình không nói chuyện lý tưởng người ta, mình chỉ nói chuyện là cái sức mạnh của lý, cái sức mạnh của lòng tin ta mình không thể tưởng được. Tôi đang nói về cái chuyện đó, mình đâu nói chuyện lý tưởng người ta đó, chuyện người ta làm, chuyện người ta mình đâu cần biết, không phải chuyện của mình. Mình chỉ nói là nếu như mình có lòng tin như người ta, mình có bằng tin vào cái Phật pháp như cái lòng người ta tin vào cái lý tưởng người ta là không, mình thua người ta chỗ đó. Ta có cái lý tưởng, ta tin vào lý tưởng người ta, ta sẵn sàng chết lý tưởng người ta. Mình tu là người xuất gia, mình tin vào Phật pháp, mình sẵn sàng chết cho Phật pháp đó. Thôi, mình sao mà so sánh người ta được? Thấy chứ? Cần so sánh chứ nữa thôi. Người phi thường, người phi thường, có người phi thường. Ai có chuyện thắc mắc gì khác nữa không? Thế là gì là
không có nhà thương, trẻ con không có quần áo mặc, không có ăn uống.
Mình còn thua họ nữa, mình còn thua họ nữa. À, không phải hiểu đạo hết, mình đã hiểu đạo, học đạo rồi mà còn thua người ta nữa. À, đấy. Ước nghĩ gì ước? Cười, cười. À, có ý kiến thắc mắc gì khác không? Nói anh Quảng Ngân có kể chuyện gì không? Người ta không hiểu được như vậy. Không phải tôi học, bài học nó chưa, nó còn nữa. Bà vợ ông này, tôi cũng phục bài như vậy. Hay chỗ nào Hiền nhỉ? Bởi sư cô vẫn chưa hiểu cái pháp mình như thế, cái pháp mình nhìn cái hay người ta, mình học cái hay người ta, mình không nhìn cái dở của người ta. Tôi nói chuyện chiến tranh, tôi nói chuyện lý tưởng người ta, tôi nhìn cái hay người ta để mình dùng áp dụng cuộc đời mình thôi. Còn đời người ta là chuyện người ta, phải chuyện của mình, kệ người ta. Tôi muốn nghe chuyện cô nữa, tại cô dốt quá, cô không hiểu gì hết đó. Tôi, cô vẫn chưa hiểu cái ý của tôi. Cô hoàn toàn cô không hiểu cái ý tôi nói gì hết. Cô chỉ vẫn thấy chưa, cô vẫn thấy cái dở của người ta, cô chưa thấy được cái hay của người ta. Cô thành, tôi hoàn toàn chưa thấy được cái hay của người ta. Tôi thấy người ta rất là hay, cô chỉ thấy cái người ta dở thôi. Tôi thấy người ta dở nữa, nhưng tôi không thấy, tôi không muốn nói cái chuyện dở đó. Cái hay người ta nó là cái mình còn thua. Cái dở họ là mình hơn người ta rồi, mình cần nhìn làm cái gì? Hả? Đó cái ngạo mà không hiểu ngạo là cái gì hết, dốt không thể tưởng được. Đó là cái ngạo đó. Mình phải nhìn người ta dở, mình mới nhìn cái ngạo là nhìn cái dở người ta. Thấy mình hay người ta mới gọi là ngạo. Mình không hiểu. Thế sao mới con ngạo, con đâu có ngạo, con hiền lành, con cung kính người ta. Mà con chuyên môn nhìn cái người ta dở chỗ nào, mà mình hay hơn người ta chỗ nào. Sợ chạy lập tức. Nghe không? Cứ ngạo, nó giảng ngạo mà nó vẫn nói là tại sao thầy vu oan với con đâu có ngạo đâu. Con học thầy 2 năm trời con đâu có ngạo nữa, con vì cốt bớt ngạo dễ sợ. Mà nói nó không hiểu. Chuyên môn nhìn người ta dở, tại sao thấy mình hay người ta, thấy người ta trật. Tôi đang học á, là dạy cho quý vị là nhìn cái hay người ta, mình thấy mình thua cho chỗ nào đó, mình học để mình tiến bộ. Chứ mình nhìn người ta, mình thua mình xong mình tiến bộ được. Do cái ngạo mà quý vị đều bị kẹt trong đó hết. Tất cả quý vị bị kẹt đó mà không biết. Chứ không muốn nhìn người ta dở. Chứ không muốn nhìn người ta dở, rồi tôi chê bai người ta. Ngạo mạn quá. Và có ý kiến gì khác không? Cái người này một vị vua phi thường, vua rất là đáng phục. Nếu mà đời xưa làm vua thì những cái nước khác, những vua khác sẽ rất thán phục ông này, những người vua khác sẽ phải thán phục ông này, cái người như vậy. Cái hay nữa mà tôi muốn chia sẻ cái gì mà tôi thấy, tôi quan sát thấy, tôi quan sát cái sự cư xử giữa ông vua và hoàng hậu ra sao. Cái cách cư xử ông đó, đối với một cái vật vua, ông vua mà nhìn cái hoàng hậu của mình, cái sự cung kính, cái sự yêu thương đó, tôi quan sát được cái đó, thấy là cái ông này cư xử với cái bà xã ông rất là hay, quý báu, quý hóa bà như là một cái bà hoàng hậu vậy đó. Nhà vua phải làm như vậy chứ, đúng không? Vua thì biết cư xử với vợ mình như là vị hoàng hậu chứ. Sao, có ai có ý kiến gì không? Thì tôi cũng quan sát cái bà vợ và đối xử với chồng ra sao nữa. Cái vị nghĩ sao? Rất là tế nhị. Tôi thích cái bà đó chỗ này nè. Nhiều cái rất là hay. Cái mà tôi học được ngày bữa đó, tôi quan sát thấy rồi mà tôi cũng thèm hỏi Mexico nè, tại vì Mexico không cách nào mà thấy cái đó được không? Thấy cái hay người ta còn chưa thấy nổi, huống gì thấy cái tế nhị của người ta sao mà thấy nổi? Nó xảy ra như vậy nè. Cái việc tưởng tượng nha, thấy tưởng tượng chưa? Cái sofa như vậy, xong có cái love seat như vậy. Tôi là người xuất gia, người tăng duy nhất, tôi ngồi cái ghế riêng của tôi, một người ngồi thôi. Cái tế nhị cái vị nghe nè. Là cái ba chỗ ngồi, cái ghế sofa, cái hai người ngồi, ghế một người ngồi. Thì tôi là người xuất gia, tôi ngồi riêng một ghế một mình thôi, tôi không ngồi chung với ai hết. Hai sư cô á, ngồi nơi cái dài, ghế sofa. Chuyện đó nó rất tự nhiên, xảy ra rất là tự nhiên. Thì cái ông đó ông ngồi nơi cái ghế hai người một mình ông á. Rồi khi mà cái bà hoàng hậu tới đó, thì quý vị biết là bà làm gì không? Cái ông vua mới hỏi, mời em ngồi. Nói là, nghe rõ chưa? Cái chuyện ly kỳ vậy sao? Nó rất là tế nhị. Cái vị không thấy, cái vị không có đó, cái vị không thấy được, có đó không thấy được luôn nữa. Tôi quan sát hết tất cả, tôi kể cái vị cho nó, cái bài học nó tế nhị, không thể tưởng được. Tôi kể cái vị, tôi thích thú, tôi nghe kể mà tôi rung đùi, tôi nói, cái bài học nó hay vậy sao? Thường thường bà xã sẽ ngồi bên cạnh ông chồng như vậy. Kim ngồi ở đâu? Ngồi bên cạnh chồng, đúng không? Quả Ngân ngồi bên cạnh chồng, phải không? Đúng không? Con ngồi ở đâu? Nhưng nếu cái xã hội của mình nó như vậy, hiểu chưa? Cái xã hội mình á, là xã hội mình á, là nó khuyến khích như vậy, đúng không? Xã hội Việt Nam, xã hội người Mỹ cũng như vậy nữa, là ngồi chung chứ. Cái thế nó hay dễ sợ, thế rất là hay. Cái bài học nó cái thế rất là tế nhị. Là thường chung thường, tại vì người ta nghĩ là mình như vậy là mình thân mật, có ấm cúng, có cái sự chia sẻ với nhau, có cái sự thân thiết với nhau, đúng không? Cái hay chỗ này nè, là bà vợ mà lấy cái ghế khác, cái love seat như vậy nè, bà lấy cái love seat đây nè, ok, cái hai sư cô tôi ngồi đây nè, bà vợ lấy cái ghế khác, cái love seat đây nè, để sau lưng á, để phía sau của cái ghế love seat này, ngồi xuống, trong ngồi bên cạnh, tế nhị cách khéo léo không thể tưởng được. Có thấy được cái đó không gì nhỉ? Tế nhị không thể tưởng được, cung kính ông chồng của mình trước mặt người khác, cái thân thiết, cái tình cảm của mình đó, là mình cứ á đông mình để riêng trong nhà của mình. Còn khi mà ra ngoài đường với người khác đó, mình có cái lễ nghi, cái người Trung Hoa mình, cái người Hoa có gọi là cái lễ bì đó, tôi nghĩ là vậy đó, hiểu chưa? Cái lễ, có cái lễ nghi, mình ra ngoài đường phải hiểu ta hiểu cái cách cư xử, thì hiểu cái lễ nghi như vậy trong mùa chung được. Cái người Á, cái người Tây phương ta trật, người Á Đông mình nó tế nhị hơn nhiều. Ngồi sau lưng chồng một tí, ngồi sau lưng vua một tí, đẹp không thể tưởng được. Tôi nhìn mà tôi thấy ô sao sao mấy cặp nó đẹp dữ vậy. Cái đó là cái, cái đó là cái, cái đó là cái hay của cái Khổng giáo đó. Mà người Á Đông mình còn, người Á Đông mình có, người Tây phương không có. Cứ nghĩ sao? Tôi không cần đồng ý với tôi, chưa thấy cái hay tôi thích rồi tôi nói chứ, tôi nói chơi vui, giờ vui chơi vậy thôi. Ừ, nghĩ sao? Có dạy cho con cái không? Có dạy cho con không? Nó nghe lời nữa, mất rồi đúng không? Cái đời mình mới còn thì còn đời sau nó mất rồi. Uổng ghê. Cái Khổng giáo nó hay, nó đẹp dễ sợ mà đời sau nó mất rồi. Nó không thấy được nữa. Không thấy được cái hay của mình nữa. Cái khéo léo của cách cư xử với nhau. Cái lễ là cái khéo léo của cư xử, chứ không phải là mình nịnh hót người ta. Mình khéo léo trong cái cư xử. Quá hay. Khổng giáo quá hay. Nhưng tiếc không thể tưởng được. Cái văn hóa mình nó hay. Có người nói với tôi, thời buổi này, văn minh này, mình làm có hành động như vậy thì người Tây phương có thể nghĩ rằng là chúng ta nó là lệch sao? Tôi nói không có đâu. Cái văn hóa về người Á Đông mình, cái văn hóa cách suy nghĩ của Khổng giáo, của Nho giáo là khi mình nhường như vậy, mình có cái sự khác biệt như vậy để mình thấy là mình khiêm tốn, mình có tôn trọng cái người mà vai vế cao hơn mình. Đó là cái hay của cái Khổng giáo. Mà mất đời sau nó mất rồi, đời sau con cháu mình nó mất rồi. Ủa, có người nói cái xã hội đời nay mà làm như vậy, người Tây phương ta hiểu lầm mình, ta coi qua mình có cái giá trị mà nó trật. Tôi nói đề nghị như vậy nè, tôi nói nếu như người mình sợ người Tây phương hiểu lầm mình, tôi đề nghị cái việc như vậy nè, dạy con cháu mình như vậy nè, con ngồi sau lưng của chồng con, xong rồi con dạy, mình dạy cho chồng của chồng con mình á, là quay lưng lại, em tới ngồi với anh. Đó, mình mới tới ngồi chung cạnh chồng mình. Mình dạy con mình như vậy là mình giữ vừa cái Nho giáo, cái văn hóa Á Đông mình và trong cái xã hội Tây phương này, cho người ta thấy người Á Đông mình như vậy đó. Nghe được không? Ok. Xong con với cái người khác, một cái ông khác tới thăm. Cái chuyện ly kỳ cái ông tôi gọi là ông vua đó, không phải ông vua đâu, tôi gọi ông vua vậy. Thì ông vua đứng vậy, rồi xong rồi ông vua mới mời cái ông mới tới đó ngồi bên cạnh ông đó. Ok, nhớ cái ông này mới tới thấy bà vợ ngồi sau lưng, cái ông vua ngồi riêng một mình rồi mời mình ngồi bên cạnh ông á. Cái câu chuyện như vậy nó hay, nó ly kỳ vậy đó. Ok, thì ông vua rất là lịch sự, ông nói là ông đã tới rồi, mời ông ngồi bên cạnh tôi. Ông vua khéo léo lắm. Tôi chỉ thấy ông trên truyền hình thôi, bây giờ mới có cơ hội ngồi bên cạnh ông, tại vì truyền hình đang ngồi. Ông vua khéo léo, ông nói là tôi chỉ thấy ông ngồi với người khác thôi, bây giờ cái cơ hội này ông ngồi chung với tôi nhé. Thì tôi hỏi mấy người này cho cái chuyện vui lắm, để bắt đầu, để tôi bắt họ suy nghĩ, bắt đầu cho suy nghĩ, phải nhớ cái hay của văn hóa mình, hỏi người ta bây giờ ta làm cái gì. ông ra đi, ông nha sĩ ông nói là tôi sẽ ngồi bên cạnh, con sẽ ngồi bên cạnh của ông vua. ông trạng như khôn lắm được. Quả ngân ngồi đâu? Ông nghe gỗ gạn hả? Cái ghế sofa hai sư cô ngồi, cái ghế một mình là tôi ngồi, cái ghế mà low seat có một ông ngồi thôi á, thì bây giờ bà vợ ngồi sau lưng đó, ok, ngồi xuống mé bên cạnh đó, còn cái ông mới tới ngồi bên cạnh cái ông vua, ok, hỏi con ngân đó, có ngồi xuống bên cạnh hay là không? Ông đúng ngồi bên cạnh. Nó trắc. Trắc, cứ xí là trắc. Trắc cái nỗi tiết, trắc cái văn hóa ở đâu. Dễ sợ không? Vẫn thấy được cái lễ của cái Nho giáo. Có cái lễ chứ. Đi đâu phải có lễ, có tắc chứ, có phép, có tắc chứ. Mình tới, thấy người ta, cái vai vế cao hơn mình. Vợ người ta ngồi sau người ta. Mà sao mà dám ngồi, chứ ngồi có trước mặt, còn ngang hàng người ta được. Cái đời mới này nó dốt, nó sợ, nó không thấy được cái đó luôn nữa. Nó không thấy được cái tế nhị cái này luôn nữa. Thì vì nghe cái tế nhị của cái văn hóa ở đâu mình không? Cái người ta, cái ông mới tới á, mà cái người mà ba bé hơn mình mà nói, ơ ông tới tôi mừng quá, tôi mời ông ngồi bên cạnh tôi, là cái chuyện gì? Nếu mình là người mà hiểu biết đều á, người Nho giáo người ta không bao giờ làm hết. Mình người Phật tử, nếu mình thiệt sự người Phật tử biết Phật pháp á, thì mình hiểu ngay cái lời nói đó đang thổi phồng cái ngã mình lên. Mình làm cái gì? Mình từ chối ngay lập tức. Đó là Phật tử. Nghe rõ chưa? Mình Phật tử mà người ta đang nâng cái thằng ngã mình lên mà tôi luôn nghe lập tức không được nhận. Học hay vậy cũng học được cái gì hết, bởi vì khổ vậy. Con cái tôi sao nó dốt hết mặt lũ, cái tôi trẻ nó không hiểu được, là tội lắm, không thấy được cái đó luôn nữa. Cái tuổi trẻ nó bây giờ nó gọi là bỏ rồi, đồ bỏ rồi, sa thải được, không dạy được nữa. Sư phụ con là ai vậy? Sư phụ ai mắc cỡ, sư phụ nào mất mặt không thể tưởng được. Thành lúc mình gặp những người giỏi mình mới học hỏi được, hiểu chưa? Có ý kiến thắc mắc gì không? Nói gì mà nói tầm bậy tầm bạ, cũng tốn 1.5 tiếng đồng hồ nữa. Kể chuyện tầm phào không, tốn 1.5 tiếng đồng hồ. Nói tầm bậy không, tốn 1.5 tiếng. Này đang học được gì không Hiền nhá? Vậy thôi, mình hồi hướng công đức xong mình đi dùng trưa, xong rồi nếu mà còn sớm hả, để cái gì cũng ngò đấy hả? Nhỏ được thầy lâm lơ. Kim nghỉ đông nên ngồi ở đâu? Ông đang ngồi ở đâu? Cái người mà khéo léo đó sẽ mời bà vợ lên ngồi bên chồng, xong ngồi sau lưng. Cái đó là cái tư cách của cái người mà cái người mà lễ lễ nghi nó phải như vậy. Người Á Đông mình như vậy, mình có trật tự dễ sợ lắm, rất có trật tự. Mình phải dạy con cái mình cái đó, con cháu mình cái chuyện này đó, không để mất cái này được. Anh Trang đồng ý không? Phải dạy cho nó biết. Tại những cái trường hợp như vậy mình thấy mình mới dạy ta mới được, chứ mình nói cái khơi không được. Nó rõ ràng lắm. Mấy ước đồng ý không? Phải dạy cho nó, xong con cái mình nó biết được. Mình còn chưa thấy, xong con cái mình thấy được. Thật cái chuyện nó ly kỳ vậy sao? Quý vị phải, quý vị phải đem về kể lại con, chỉ con cái như vậy nghe, nó tế nhị như vậy. Á Đông, cái văn hóa Á Đông nó tế nhị như vậy đó. Phải thấy cái đó, thấy cái hay vậy đó. Mà dạy cho con cái mình, nó hãnh diện là người Á Đông. Cái lễ nghi người Á Đông rất là hay. Tế phương soạn. Không thấy được cái, không thấy được cái sự tôn trọng của cái người mà lớn tuổi hơn mình, cái người mà địa vị cao mình không biết cư xử với người cao hơn mình. Sai lầm. Kim Diệu đồng ý không? Mời bà tới ngồi ngay, chứ mấy mình dám ngồi trước mặt bà được. Sao mình sức mà dám ngồi bên cạnh ông vua được? Phép tắc gì mà làm như vậy? Mất mặt ông vua. Phải lên chứ. Rồi phải lên. Đó là nếu mình không lên thì sao? Nếu mình không, nếu mà ông vua mời mình lên thì sao? Lúc đầu nói chuyện, lúc đầu mà bà ngồi kéo ghế ngồi sau lưng đó, ông vua kéo những cái phép tôi dạy không, là em tính ngồi với anh. Mà bà từ chối thì sao? Là hổn với chồng. Phải tới ngồi. Thấy cái khéo léo của cái dung hòa của mình không? Mình dung hòa vừa Châu, Á Đông với là Tây, với Tây Phương. Mình ngồi sau lưng cái đã. Thì khi chồng mình kéo mình lên, mình phải lên ngồi. Nếu không mình không lên ngồi là mình đang hổn với chồng. Hiểu chưa? Thành ra khi mà cái ông kia ông tới á, thì nói chào, xin mời bà lên ngồi chung. Okay, để con ngồi chỗ này. Chúng người cứ biết cư xử đã làm như vậy rồi. Mình phải dạy con cái mình như vậy đó. Không ai dạy tụi nó đâu. Mình dạy cái hay, anh Tràng à, mình đang dạy cái tư tưởng hay cho ông thầy. Thằng làm cũng được, hay là thằng làm được là chuyện của, không phải chuyện của mình. Mình chỉ dạy cái hay cho ông thầy thôi. Hiểu chưa? Bộn phần mình người cha, người mẹ, mình phải dạy cái hay cho ông thầy. Mình thì cái hay mà dạy cho hắn. Thằng làm là chuyện của hắn, không phải chuyện của mình. Mình dạy xong, mình xong chuyện mình rồi. Hiểu chưa? Chẳng hạn như trường hợp người trẻ mà tôi biết rồi vào một cái phòng mà không biết là cái địa vị của người trong phòng là sao đó, ok, thì mình cứ ngồi xuống, xong từ từ mình đổi từ từ để mình dồn cái chỗ mình xứng đáng ngồi thôi. Có cái lễ nghi phải như vậy, phải hiểu, phải dạy con nít cái chuyện đó. Người trẻ phải hiểu cái chuyện đó, người lớn phải hiểu cái chuyện đó. Ngồi cái chỗ phải ngồi, đâu ngồi tầm bậy tầm bạ được. Người không biết đều, thiếu cái sự hiểu biết, thiếu cái sự tế nhị. Kim gì đồng ý không? Được không? Mình phải nhớ, tôi nhớ tôi nói cái gì là chứ, vì để cái vị thấy, người nào thấy được cái vui đó thì tôi hy vọng cái vị có cơ hội để mà dạy cho con cháu, con cái cái vị cái chuyện hay mình nên dạy. Mình phải dạy cái đứa con nít đó, mình dạy nó thấy được cái hay, cái đẹp á, nó sẽ bắt chước. Nó thích bắt chước cái đẹp thôi. Thành mình, cái bổn phận mình người lớn đó, mình phải dạy cái đẹp cho nó. Nó sẽ bắt chước. Đừng ép nó, mình chỉ dạy cái hay nó thôi rồi cho nó quyết định muốn làm gì làm. Ok. Dạ. Yeah. Mình hỏi. Nó còn từ từ nó sẽ thấm, lát nó nghe cái băng tại cái buổi sáng mỗi lần nó pháp như vậy bắt thâu cái băng đó có thể bị nhờ họ để cái CD là được nghe lại được nó muốn. Chúng ta tu với nhau á, cái chùa nhỏ nhỏ này, núp ở trong chùa này tu một thời gian rồi. Và khi mà chúng ta bắt đầu hoạt động đó, bắt đầu đi ra ngoài đó, quý vị phải chú ý tới cái lễ nghi, phải chú ý tới cái oai nghi của mình, cái tư cách của mình, nó quan trọng đó. Cái lễ nghi của mình đó, cái oai nghi của mình đó, nó phản ảnh lại cái trí huệ của mình, cái hiểu biết của mình. À, sao con? Cảm ơn sư cô, cảm ơn sư cô nhiều. Sư cô Hiền Nhã là nhắc lại cho quý vị biết là tuần sau, thứ bảy tuần sau chương trình có đổi, là mình sẽ tới chùa Quan Âm của sư, của ni sư Tịnh Quang đó ở Redlands để tổ chức cái pháp hội Quan Âm ở đó, bắt đầu từ 7 giờ sáng. Là người nào muốn đi nói xin liên lạc với sư cô Hiền Nhã để mà tổ chức chuyện đi. 7 giờ sáng chắc mình phải đi tới đây lúc mấy giờ ha? Không, năm giờ rưỡi. Dụ bà cụ nó đi nữa, cái bà này không hiểu tiếng gì hết á, mình cứ dẫn đi bà đi chơi thôi. Cái bà này chịu chơi lắm, cứ dẫn đi chơi thôi, không hiểu gì hết á, nói pháp không hiểu gì hết, không hiểu một chữ nữa, cứ ngồi nghe, ngồi thích thú lắm. Đi chơi đó. Ngừng lại được.